chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả thương mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện về một người trăn cùa tham lam. Thượng đế ơi, người thật tốt bụng, bảo vật gì con cũng không cần nữa. Bây giờ thì bầy cừu của con đã tăng lên gấp đôi rồi. Từ nay về sau, con cam tâm tình nguyện, ăn ít ngủ ít để có thể thuần hóa đàn cừu rừng yêu quý này. Đến lúc thuần hóa được chúng rồi, thì con có thể giàu hơn bất kỳ kẻ nào trong khu này. Đó là lời mà người đàn ông trăn cùa tham lam tự mãn nói. Người trăn cùa vô cùng hứng khởi, ông nghĩ rằng qua mùa đông này là mình có thể thu hoạch lông, mỡ, phô mai và có khi còn có da của chúng nữa. Bây giờ, cái mình bỏ ra chẳng qua cũng chỉ là một chút thức ăn cho chúng, và thức ăn thì mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Thế là ông ta đem hết thức ăn của bầy cừu ở nhà cho bầy cừu rừng này ăn một cách thoải mái. Đối xử với chúng vừa sủng ái lại vừa quan tâm, mỗi ngày đều nhìn chúng đến cả trăm lần và tìm trăm phương ngàn cách để dụ dỗ thuần hóa chúng. Thậm chí ông còn giảm bớt khẩu phần ăn của bầy cừu nhà và tạm thời không còn quan tâm đến những bầy cừu ấy nữa, bởi vì người trăn cừu này nghĩ rằng bầy cừu ở nhà thì mình đã dễ dàng đối phó với chúng, chỉ cần ném cho chúng một bó vỏ khô là được rồi. Nếu mà chúng có gây phiền nhiễu cho mình thì mình cũng có thể bỏ mặc chúng, thì tự khắc sẽ đỡ bị phiền lại thôi. Mùa đông trôi qua, người trăn cừu lòng tràn đầy hy vọng. Không ngờ khi mùa xuân vừa đến, cả bầy cừu rừng rủ nhau lên núi trốn, bởi vì đã quen với cuộc sống trong vách núi. Vừa không phải chạy trốn kẻ thù, vừa lại có người chu cấp đồ ăn, nên bây giờ bầy cừu thế nào cũng không thấy quen với cuộc sống bên ngoài. Cuối cùng gần như cả bầy cừu rừng này chết hết, thậm chí cả những bầy cừu ở nhà cũng vậy. Người trăn cừu đã bắt đầu già yếu. Cho dù ông đã có một kế hoạch phát tài, mỹ diệu được lập ra trong mùa đông, thì bây giờ cũng phải đi bên đường để xin ăn. Kính thưa quý vị, có một số người ngốc nghếch thường hay vì lòng tham mà không biết thỏa mãn những gì mà mình đang có, đem những thứ vốn thuộc về mình mà quăng đi, để đến lúc nhìn lại thì cảm thấy hối tiếc khôn nguôi.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Một gia đình nông dân kia trồng dưa hấu. Một ngày nọ, người con trai trong gia đình đi vào trong đám dưa hấu, thấy người con đi lững thững trong đám dưa. Người cha nhận thức được rằng người con trai của ông có một ý định gì trong trí của nó rồi, cho nên ông theo dõi và ông đến tận nơi bảo nó: "Con ơi, hãy để yên những trái dưa và đừng hái trái nào cả nghe." Nói xong, người cha có việc phải đi. Đứa con thì tiếp tục đi sâu vào giữa đám dưa và bỗng nghĩ rằng dưa này ăn ngon lắm. Nó tìm được một trái dưa chín. Nó đứng ngó xung quanh, không thấy bóng dáng một người nào cả. Nó cúi xuống hái lấy trái dưa và rất vui mừng, nôn nã đi nhanh ra khỏi đám dưa, rồi tìm một gốc cây ngồi xuống, đập trái dưa vào hòn đá, bẻ ra và ngồi ăn ngon lành một hơi gần hết trái dưa hấu. Ăn xong, nó nhìn thấy một đống vỏ dưa và một đống hột dưa trước mặt. Nó tự nghĩ, bây giờ phải làm gì? Nó bằng lấy cây nhọn loay đất thành một cái lỗ, rồi bỏ hết vỏ và hột dưa xuống lấp lại. Bỗng nghĩ rằng không một ai hay biết cái chuyện ăn dưa của nó. Hai tuần lễ sau, chính hắn cũng đã quên lãng đi cái chuyện ăn trái dưa ngon quá trong ngày hôm đó. Một ngày kia, người cha của đứa nhỏ đến gần cây có gốc to kia, là nhìn thấy có cái gì lạ lạ. Ông đến gần hơn nữa thì té ra dưa non đã mọc lên quá chừng. Thưa quý vị, câu chuyện em nhỏ ăn dưa và chôn vỏ dưa cũng như hột dưa mọc lên, tôi liên tưởng đến Đức Chúa Trời. Ngài có phán cùng chúng ta: các ngươi đã phạm tội và những hột giống của tội lỗi đã mọc lên. Vâng, Đức Chúa Trời thấy và biết tất cả những điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài đã phán như tiên tri Jeremy ghi chép như sau: tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vâng, thưa quý vị, những hột giống tội lỗi sẽ đâm rễ, nảy mầm, lên cây và trổ lá. Đó là bằng chứng của kẻ vi phạm và sự cáo trách cho những kẻ đã gieo hột giống tội lỗi. Thánh Kinh chép rằng khi Môi-se và sau đó là Giô-sê đã hướng dẫn dân Israel vào đất hứa, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy điều gì đã xảy ra. Sau khi Môi-se chết thì Đức Chúa Trời chọn Giô-sê để mà tiếp tục dẫn đưa dân sự vào đất hứa. Đó là lời hứa mà Đức Chúa Trời phán cùng Giô-sê: phàm nơi nào mà bàn chân các ngươi đạp đến thì ta sẽ ban cho các ngươi. Và Đức Chúa Trời Ngài đã bắt đầu làm phép lạ cho Giô-sê. Thánh Kinh chép rằng Giô-sê và dân Israel đã đến một thành phố gọi là Jericho. Jericho là một thành trì kiên cố, tường thành vững chắc. Và trước khi dân Israel đi vào đất hứa thì họ phải đi ngang qua cái thành phố Jericho này. Tất cả dân chúng và quân đội hiệp lại để ngăn cản không cho dân Israel đi qua. Nhưng họ nghe nói về Đức Chúa Trời của Israel, họ rất sợ hãi. Họ lại càng dốc đổ hết sức lực để mà làm cho đồn lũy thành trì càng được kiên cố thêm nhiều hơn. Giô-sê và những người đàn ông trong dân sự đã diễn hành dưới ngọn cờ của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã làm từ phép lạ này đến phép lạ khác cho họ. Khi chúng ta nhường cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời và dân sự của Chúa quên đi những khác biệt và bắt đầu diễn hành, thì thưa quý vị, ma quỷ sẽ run sợ và bắt buộc sự phản nghịch sẽ kinh khiếp. Và trừ phi chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, trở về cùng Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ có hầu hết cái sự phán xét tai hại rằng chúng ta sẽ không bao giờ đến được đất hứa. Giô-sê và đoàn dân đến thành Giê-rê-cô, thấy cái sự kiên cố, kiến cổng cao tường, bàn nói rằng chúng ta không có đủ sức mạnh, làm sao chúng ta có thể chống lại thành trì này được. Nhưng Đức Chúa Trời phán bảo rằng: chớ lo sợ, ta sẽ ban cho các ngươi thành Giê-rê-cô này. Quý vị có thể hỏi, làm sao tôi có thể vứt bỏ những cái thói quen gian ác bám víu trên đời tôi? Quý vị không thể nào và không bao giờ vứt bỏ những cái thói quen tội lỗi và những cái xiềng xích ràng buộc trong tội lỗi, trừ phi quý vị để Chúa làm. Kinh Thánh đã phán dạy: ấy chẳng phải bởi việc làm của anh em, cho nên anh em không có thể nào khoe mình, không có thể nào khoe mình được. Vì ấy là bởi ân điển của Đức Chúa Trời, là sự ban cho của tình thương Đức Chúa Trời. Vâng, chúng ta không thể nào vứt bỏ cái tội lỗi, những thói quen xấu ở trong cuộc đời của chúng ta bằng sức lực của chúng ta, mà chúng ta cần phải có cái quyền lực hay là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chỉ có đường lối duy nhất ở trong đời sống Cơ Đốc giáo để chiến thắng là nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh trợ giúp. Thánh đồ Phaolô đã thốt lên: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ cứu Chúa của chúng ta. Vâng, khi con người cảm nhận được cái sức lực yếu đuối, quá giới hạn của chúng ta, không thể làm gì được, mà nhờ cậy vào Đức Chúa Trời, thì thưa quý vị, con người đó cũng sẽ dâng lên Chúa lời cảm tạ như Thánh đồ Phaolô: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là đấng cứu Chúa của chúng ta. Đức Chúa Trời phán cùng Giô-sê như thế nào? Hãy khiêng hòm giao ước và bãi thầy tế lễ, cầm bãi càng văn tiếng vang và đi diễn hành vòng quanh thành mỗi ngày một lần trong 7 ngày. Ngày thứ 7 phải đi 7 lần. Lần thứ 7 các thầy tế lễ trỗi càng vang tiếng và dân sự reo hò lớn tiếng thì vách thành sẽ sập xuống. Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Đức Chúa Trời không phán rằng cái vách thành sẽ đổ xuống. Đức Chúa Trời không phán rằng cái vách thành sẽ có lỗ hổng để cho dân sự đi qua. Đức Chúa Trời cũng không phán rằng một phần của vách thành sẽ ngã xuống. Đức Chúa Trời cũng không phán cái vách thành sẽ có một khoảng trống. Sao Đức Chúa Trời phán rằng cả cái vách thành sẽ bị sụp xuống khi các thầy tế lễ đi vòng thứ 7, trỗi tiếng càng vang dậy và cả dân sự đều hô lên lớn tiếng thì cả vách thành đều đổ xuống, đều sụp xuống. Khi Đức Chúa Trời phán cùng Giô-sê: ta sẽ ban thành Giê-rê-cô cho ngươi. Giô-sê không tranh luận với Chúa, mặc dầu Giô-sê không hiểu sao ông tin cậy Chúa, dầu cho cái điều ấy không thích hợp, nhưng Giô-sê tin tưởng nơi Chúa. Vâng, đó là điều ngày hôm nay chúng ta cần biết và phải cảm nhận. Một đức tin bất tử ở trong lời của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán, chúng ta cần phải tin Ngài và không tranh cãi với Chúa, ngay cả điều gì nghe không được đối với cái sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán thì Ngài biết Ngài làm được cái điều gì. Quý vị có đặt cái niềm tin tưởng mãnh liệt như vậy chứ? Sau khi thành sập đổ và dân sự chiếm lấy thành Jericho, Đức Chúa Trời đã ban cho họ chiến thắng. Nhưng Đức Chúa Trời đã cảnh cáo cùng Giô-sê và dân sự rằng họ không thể nào lấy bất cứ một món nào ở trong chiến lợi phẩm mà phải thủ tiêu làm của lễ. Nhưng hãy cẩn thận về vật các ngươi phú dân diệt đi, vì nếu khi đã phú diệt rồi thì các ngươi đoạt lấy của đạn diệt đó, thì các ngươi sẽ gây cho trại quân Israel đáng bị diệt và gieo sự loạn lạc vào ở trong đó. Hòm bạc, vàng và hết thải vật
bàn đồng cùng bàn xét đều sẽ biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Các vật đó sẽ nhập vào kho của Đức Giê-hô-va. Chúng ta nên nhớ rằng thời gian thí nghiệm là cái thời gian mà chúng ta không suy nghĩ. Khi chúng ta được thắng lợi ở trong thần linh của Chúa, khi chúng ta có những giờ phút năng động vì Chúa ở cùng, thì cũng là lúc đang ở trong sự nguy hiểm. Sau khi chúng ta đã được linh lực của Chúa chiến thắng mọi sự trong cuộc đời, chúng ta phải đọc và học lời của Chúa nhiều hơn và cầu nguyện nhiều hơn, vì ma quỷ sẽ làm công việc là cám dỗ và xui khiến để chúng ta vô cái hộp giống tàu lỗi. Quý vị có biết không, ngay ở trong đêm dân Israel chiến thắng thành Jericho bởi Đức Chúa Trời ban cho, và ngay ở trong lúc cả dân sự ngợi khen Chúa cũng là ngay vào cái giờ cám dỗ đến và ma quỷ hành động. Ngay trong đêm hôm ấy, có kẻ leo lên mái nhà, nấp vào bóng tối ngó chừng, không có ai theo dõi. Người ấy lấy trộm một món đồ ôm trên tay, rồi thừa lúc không ai để ý, người ấy đi vào ở trong trại. Sáng hôm sau mặt trời mọc lên, mỗi người vẫn còn reo hò chiến thắng dư âm của ngày qua. Giô-sê nói sự chiến thắng là điều cần thiết, và chúng ta cần phải chiến thắng luôn thành Ai ở phía trước. Cho nên ông đưa hai thám tử đến đó để mà xem thử cái lực lượng của cái thành Ai như thế nào. Hai người trở về phúc trình rằng ông Giô-sê ấy, ông không cần nhiều người lên đó làm chi. Cái điều tất cả ông cần làm là 2 hoặc 3 ngàn người lên thôi. Hãy nhớ, ông đã làm cho Jericho sụp đổ, ông có thể làm gấp 2 cái thành Ai được. Giô-sê bảo được rồi, đem 3 ngàn người đến đó, chúng ta thì ở đây và sẽ ăn mừng. Rồi 3 ngàn người diễn hành đến thành Ai. Nhưng khi họ đến đó, họ thấy rằng họ đối với thành Ai như châu chấu chống xe. Ai đã giết chết 3 người Israel và đẩy dân Israel chạy tới đời về trình lại cho Giô-sê là chúng tôi đã thất bại một cách nhục nhã. Giô-sê sững sờ trước một sự thảm bại đau thương như vậy. Giô-sê nói không thể được, Ai là thành phố nhỏ mà lại đánh bại các ngươi chăng? Quả thật Đức Chúa Trời không ở cùng chúng ta. Giô-sê la lên tiếng hỏi Chúa, ước gì chúng tôi ở lại bên kia sông Giô-đanh, Chúa cho chúng tôi chiến thắng Giê-ri-cô. Tôi nghĩ rằng Chúa vẫn ở cùng chúng tôi, nhưng Chúa đã bỏ chúng tôi rồi. Giô-sê bằng xé áo mình và vải bụi đất trên đầu sắp bạc xuống đất. Đức Chúa Trời thấy vậy, Ngài phán cùng Giô-sê như thế nào? Chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh chép lại sau đây. Bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán cùng Giô-sê rằng hãy đứng dậy, sao ngươi sắp mặt xuống đất như vậy? Israel có phạm tội, chúng ta bội nghịch giao ước ta đã truyền cho, đến nỗi dám lấy vật đáng diệt ăn cắp vật đó làm dối trá và để trong bao của mình. Bởi cái đó dân Israel không thể chống cự nổi trước mặt kẻ thù nghịch mình, phải xây lưng trước mặt chúng nó, vì Israel đã trở nên kẻ bị rủa xả. Nếu các ngươi không cắt khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa. Hãy đứng dậy làm cho dân sự nên thánh, và hãy nói rằng các ngươi khá làm cho mình nên thánh về ngày mai, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: hỡi Israel, ngươi có vật đáng diệt tại giữa ngươi, ngươi không thể chống cự trỗi được trước mặt kẻ thù nghịch mình cho đến chừng nào các ngươi đã cắt khỏi mình vật đáng diệt ấy. Vậy sáng mai các ngươi sẽ đi đến gần từng chi phái nào mà Đức Chúa Trời chỉ ra sẽ đến gần từng họ hàng nào mà Đức Giê-hô-va chỉ ra thì sẽ đến gần từng nhà. Nhà nào mà Giê-hô-va chỉ ra sẽ đến gần từng người. Người nào bị chỉ ra thì kẻ có của đáng việc đó sẽ bị thiêu nơi lửa cùng các món thuộc về người, vì người đã bội giao ước của Đức Giê-hô-va và phạm sự xấu hổ trong Israel. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Trời không thể nào ở cùng và ban phước cho dân sự của Chúa trừ phi dân sự của Chúa thay bỏ tội lỗi và trở về cùng Ngài. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi vào một tiệm có trang bị một máy thu hình và một cái TV. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có TV và máy thu hình tự động như vậy. Nhưng chắc chắn là không phải do máy móc con người chế tạo ra, mà bởi sự khôn ngoan quyền phép của Đức Chúa Trời ghi nhận tất cả mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi thái độ mà chúng ta gieo ở trong đời này, ở trong cuộc sống của cá nhân, của gia đình, của dân tộc. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta sẽ đối diện với mỗi lời mà mình đã nói ra, mỗi ý nghĩ mà chúng ta đã suy gẫm ở trong đầu óc của chúng ta, và mỗi hành động khi chúng ta chết. Đức Chúa Trời phán rằng các ngươi nghĩ rằng không có ai thấy, không có ai biết, nhưng Đức Chúa Trời biết tất cả. Ngài ghi nhận mọi sự từ khi quý vị sanh ra, từ khi còn nằm trên chiếc nôi cho đến khi nằm xuống trong lòng đất. Mỗi cái tham vọng, mỗi cái sự oán ghét, mỗi cái lời rủa xả, tất cả đều được ghi nhận và sẽ lên án mỗi người. Orion Cratchy Jones là một tài xế xe vận tải hạng nặng. Ông được 50 tuổi. Jones là một tử tội đã bị hành quyết bằng cách chích thuốc vào mạch máu chết. Jones là một tử tội bị hành quyết thứ 25 trong năm 2000 kể cho đến tháng 7 vừa qua. Ông đã bị truy tố với cái hồ sơ và tang chứng về tội cưỡng dâm và đâm chết hai phụ nữ hàng xóm. Hai phụ nữ nạn nhân đều bị bịt miệng bằng băng keo. Một người bị đâm 41 phát, một mảnh lưỡi dao còn ghim ở ngực và bị cắt cổ. Người thứ hai bị vạch mặt, rạch cổ và bị đâm ở ngực 4 phát. Thế mà trước khi chết, tử tội Jonah khăng khăng chối tội. Nhưng những hột giống tội lỗi mà ông đã gieo mặt lên là bằng chứng nghịch lại chồng ông, cáo trách ông và hình phạt ông. Trong ngày phán xét của Chúa, vợ hay chồng sẽ không có ở đó, cha mẹ cũng không có ở đó, anh em cũng không có ở đó, chị em cũng không có ở đó. Mỗi người sẽ đơn độc ở tại đó, đứng trước mặt Chúa và đấng đoán xét của cả vũ trụ. Khi quý vị nhận thấy chính mình bị lây án, quý vị sẽ run rẩy và sợ hãi khi nghe tiếng của Chúa phán: ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nghĩ như thế nào về những cái hột giống qua cái thái độ, qua cái ý nghĩ, qua cái lời nói, qua cái hành động mà chúng ta đang gieo ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày? Nó sẽ là một cái tang chứng, nó sẽ là một cái chứng cớ hùng hồn mà chúng ta không thể chối cãi được. Đức Chúa Trời thấy hết mọi sự việc, dù chúng ta ở bất cứ góc trời nào, chúng ta muốn làm, chúng ta muốn nói, chúng ta muốn nghĩ như thế nào, tùy nơi chúng ta. Nhưng quý vị đừng có quên rằng tất cả đều được ghi nhận, giống như em nhỏ kia ăn dưa hấu, nghịch lại cái lời dạy bảo của người cha, tưởng rằng cha không biết, đem đào giấu vỏ dưa và hột dưa. Nhưng không ngờ 3 tuần lễ sau, dưa mọc lên
mầm lên giá.
Ồ, đó là một chứng cớ đáng tiếc, nhục nhã mà những người dơ rác tội lỗi không thể nào chối cãi được. Cho nên Kinh Thánh phán quyết rằng hãy biết rằng tội lỗi mà chúng ta đã gieo từ trước và mới ngày hôm qua nó sẽ nghịch lại cùng chúng ta. Nếu chúng ta không nhờ ăn điển của Đức Chúa Trời và quay về với Ngài để xưng tội của mình, thì chúng ta không thể nào tránh khỏi cái sự hình phạt, các cái hậu quả mà chúng ta đã gieo cái hột giống tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời có phán như thế: còn nếu không làm như vậy, này các ngươi sẽ phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và phải biết rằng tội chết sẽ đổ lại ở trên các ngươi. Vâng, chúng ta phạm tội cùng Chúa, và chúng ta phải đến với chính Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hàng sống, là Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho ai làm theo ý muốn của Ngài, và phạt ai quay lưng đối mặt về đường lối mà Chúa đã phán dạy. Tôi mong rằng tất cả chúng ta lợi dụng cơ hội này để chúng ta có thể suy nghĩ những hạt giống tội lỗi mà chúng ta đã gieo rắc ở trong bất cứ lãnh vực nào: tình cảm, xã hội, đạo đức, hay là chính trị, quân sự, hay bất cứ trong lãnh vực nào. Chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời, đưa với Đức Chúa Trời, ăn năn cùng Đức Chúa Trời, xưng tội cùng Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ Ngài tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta ở trong huyết, ở trong hồng ân của Ngài. Và Thánh Kinh và lời hàng sống của Đức Chúa Trời hứa rằng: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.